I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 327 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Thư hiệp thông của Giờ của Mẹ với Giáo hội Việt Nam. Bài suy niệm với tựa đề Hà Nội vắng tim vui. Suy tư về sự chết. Thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, giờ đây mẹ cũng xin các con hãy cầu nguyện và chịu đau khổ để đóng góp cá nhân vào việc chuẩn bị nơi ở xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự. Ngài đang trở lại trong vinh quang. Các con hãy am hiểu ý nghĩa tại sao mà ngày nay mẹ hiền thường can thiệp hơn, đặc biệt hơn và cấp thiết hơn. Trái tim con người đã trở nên khô cằn vì hận thù và tội lỗi. Các quốc gia, các dân tộc đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, nên bóng tối dày đặc đã phủ xuống tất cả. Nhân loại không muốn mở cửa cho Chúa Kitô đang đến. Bởi vậy, các con hãy mở rộng những hang đá tâm lòng nghèo hèn của các con. Trong đêm thâu, tâm lòng của các con phải cháy sáng lên ngọn đèn đức tin vững chắc, lòng hy vọng không phai và tình yêu nồng cháy. Các con hãy kiên nhẫn và tin tưởng chịu đau khổ.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi lá thư Radio Giờ của Mẹ và trang nhà memaria.org về sự hiệp thông với Giáo hội Việt Nam và ủng hộ Tổng giáo phận Hà Nội. California ngày 27 tháng Giêng năm 2008. Kính thưa Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giáo phận Hà Nội, quý Đức Cha, quý cha và quý tu sĩ nam nữ, quý giáo dân công giáo tại Hà Nội, Thái Hà, Sơn La, Hà Đông, quý giáo dân tại Việt Nam và trên thế giới, quý ân nhân, quý thính giả Radio Giờ của Mẹ và quý độc giả trang nhà memaria.org. Trước hết, xin thay mặt cho ban biên tập Radio Giờ của Mẹ và trang nhà memaria.org, thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ, chúng con xin kính chúc quý vị một năm mới Mậu Tý dồi dào sức khỏe và bình an trong ơn Chúa. Thưa quý vị, là một cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ, qua lá thư này, chúng con khẳng định sự hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt với Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, với Tòa giám mục Hà Nội và với toàn thể giáo sĩ và giáo dân của giáo phận Hà Nội. Trong hoàn cảnh khó khăn và phức tạp như hiện nay, chúng con hoàn toàn tán thành đường lối đối thoại ôn hòa trong sự tôn trọng hiến pháp và pháp quyền, cũng như tôn trọng sự thật và công bằng do Đức Tổng Giám mục Giuse dựa vào đường lối chung của giáo hội đang theo đuổi. Trong suốt thời gian hành hương đến các linh địa mà Đức Mẹ Maria hiện ra như Guadalupe, Mexico, Medjugorje, Nam Tư, La Vang, Trà Kiệu, Việt Nam, chúng con hằng tha thiết xin các linh mục và các khách hành hương cùng khẩn cầu và thánh hiến Tổ quốc Việt Nam lên mẫu tâm dịu hiền của Mẹ Maria. Chúng con xác tín trái tim mẹ sẽ toàn thắng. Ngay từ những ngày đầu của cuộc tranh đấu trong ôn hòa của giáo hội tại Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007, nhóm thực hiện chúng con đã hướng về quê hương Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội để loan tin, theo dõi và cùng cầu nguyện với quý vị. Từ đó cho đến nay, nhóm thực hiện luôn túc trực ngày đêm để làm nhiệm vụ thông tin một cách nhanh chóng đến mọi người, đặc biệt là thông tin về giáo hội ở Việt Nam. Trong lúc cầu nguyện chung chức thánh thể, tại các nhóm cầu nguyện lớn và nhỏ, chúng con luôn xin mọi người hiệp nhất cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cho các giáo dân Việt Nam và các giáo dân hải ngoại, để tất cả chúng ta trở nên một khối đoàn kết, chống lại bất công và bạo quyền bằng phương thức cầu nguyện và bất bạo động. Có những người sẵn sàng cầu nguyện và ăn chay để cầu nguyện cho giáo hội và các giáo dân Việt Nam. Trong mùa xuân Mậu Tý, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả quý vị, xin ơn lành trọng thể của Thiên Chúa và ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria đến với tất cả mọi người, với Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, với Giáo phận Hà Nội và với Đức Tổng Giám mục nói riêng. Trân trọng, ký tên Kim Hà, thay mặt Ban Quản trị Radio Giờ của Mẹ và trang nhà mẹmaria.org.
Thưa quý thính giả, Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị một bài viết của Linh Mục Vĩnh Sang, Dòng Chúa Cứu Thế, với tựa đề Hà Nội mùa này vắng những tin vui, và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Lần này tôi đến Hà Nội với những tâm tình khác lạ. Dẫu rằng cái bút lạnh bất ngờ vốn là khí trời mà tôi ưa thích, khác hẳn với cái nóng hầm hập đầy bụi khói của phương Nam, Hà Nội co ro trong những cơn gió mạnh làm tăng thêm nỗi thương nỗi nhớ. Tôi vẫn thích Hà Nội giá rét là vậy, nhưng lần này thì nỗi thích không còn là tâm tình duy nhất, trong đó đang đan xen những nỗi buồn. Tôi lặng lặng đến, len lén vào Hà Nội để cảm nhận nỗi cô đơn lạnh vắng, để như trân trọng những giây phút anh em Hà Nội đang đắm chìm trong kinh nguyện, trong cuộc bảo vệ công lý và hòa bình. Cho dù tôi cũng thèm lắm một cuộc đón đưa, mà nếu cuộc đón đưa đó lại dừng ở một quán chả cá nào đấy của thủ đô thì thật tuyệt vời cho một người khách vừa lạ vừa quen của Hà Nội mùa cuối đông. Thế nhưng tôi cũng đã rời Hà Nội và chẳng thể không mang theo bao nỗi nhớ. Nỗi nhớ thương đầu tiên làm dao động lòng tôi, đó là cuộc gặp gỡ T. Nghe tin tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội, T tìm cách điện thoại cho tôi. Tôi được biết T vừa sinh đứa con thứ hai được 10 ngày. Trong cuộc điện đàm, T muốn gặp tôi lắm, nhưng vì vừa mới sinh nên không thể đến gặp được. Nhưng thật bất ngờ, chỉ vài phút sau cuộc nói chuyện, T xuất hiện co ro trong những chiếc áo len to sù sụ. Con nhớ ông ngoại quá, con phải đi gặp ông ngoại mới được. Tôi trách T.
Sao con liều thế?
Nhưng lòng tôi như giãn ra khi nghe T vắn tắt vài lời về cuộc đời của T. Anh ấy thương con lắm. Anh coi cháu P như là con ruột của anh ấy. Nhớ lại những ngày T ngỡ ngàng đến với ngôi nhà Gerardo, nét mặt hoảng hốt còn lưu lại trên gương mặt, bị người tình phụ với bào thai còn non bé. T đã tưởng chừng không qua được thử thách này. Rồi những ngày sau đó, mỗi lần tôi ra Hà Nội là mỗi lần tôi chứng kiến đứa bé ngoặt ngoẹo trên tay T. Hai mẹ con cố gắng sống lây lất qua ngày. Bây giờ chúng con có không ăn việc làm, gia đình chúng con no đủ. Con muốn gửi ông ngoại một ít để ông ngoại về lo cho chị em. Con đang giúp hai em bị bỏ rơi. Con nuôi trong nhà con một em đã 5 tháng và một em mới có thai 3 tháng. Anh nhà con bằng lòng cho con làm việc này. Anh ấy không phiền trách gì con. T về rồi, tôi cứ bâng khuâng mãi. Một ngôi nhà tình thương Gerardo khác đang hình thành ở Hà Nội. Tôi mang cả hình ảnh T về lại Sài Gòn. Tôi gặp những bà mẹ đã nằm lăn lóc trong đêm sương gió của Hà Nội, những bà mẹ mà ở Sài Gòn tôi chỉ được thấy trên hình ảnh. Nhớ đêm 11 tháng Giêng, cả nhà thờ dòng chức quốc thế ở Sài Gòn đã vỗ tay vang dội khi hình những bà mẹ này được chiếu lên tấm màn trắng trang nhang cung thánh. Cha biết không, con đi khắp thế giới mà không tốn một xu nào. Các bà có ý nói ảnh chụp các bà nay đã được loan đi khắp nơi, những gương mặt rạng rỡ vui tươi. Từ ngày ra nằm ngoài trời sương gió, chúng con đâm khỏe ra cha ạ. Tôi xót xa khi nghe những lời chia sẻ này. Tại sao các bà lại phải dẫn mình trong nỗi khó khăn nhọc nhằn thế? Một bà xông lên trong những tiếng cười nắc nẻ. Cha thấy con không? Họ túm con lôi lên xe đấy. À, tôi nhớ đến tấm ảnh một người đàn bà mặc áo len màu đỏ, bị hai anh công an túm lấy lôi đi. Con không sợ.
Thế cháu nghe nói có bà nào bị công an chụp hình, lại lôi máy hình ra chụp lại nhỉ?
Con đấy. Vừa nói bà vừa thò tay vào lật cánh áo ngoài lên, móc vào túi áo trong một chiếc điện thoại di động. Bà giơ lên chụp tôi. Con chụp được cha rồi nhé. Thế là cả đám cười rân ran.
Gớm, cháu nó tập cho con chụp mỏi cả tay.
Nỗi nhớ thứ hai tôi mang về Sài Gòn. Nỗi nhớ những con người kiên trung với hội thánh, những con người không sợ gió sương. Tôi gặp một tập thể cánh chị em đồng nát. Đồng nát là kiểu nói của miền Bắc, chai bao của miền Trung và ve chai của miền Nam. Họ đến Hà Nội từ những đồng quê nghèo đói. Họ đã gia nhập vào hàng ngũ những người cầu nguyện tại Hà Nội. Họ đã bỏ những phiên chợ có thể kiếm được ít tiền lo cho gia đình. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả. Chỉ một chỗ ngủ qua đêm giờ này họ cũng bị những chủ nhà trọ dọa không cho mướn, nếu không từ bỏ tham gia cầu nguyện. Tôi nói với cha bề trên.
Nếu họ bị áp bức như vậy, em đề nghị anh mở cửa nhà thờ cho họ nghỉ đêm.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài trên những gương mặt nghèo khổ. Họ hạnh phúc bởi hội thánh chọn đứng về phía người nghèo, người bị áp bức. Con nằm ở hiên nhà thờ cũng được cha ạ. Tôi về Sài Gòn mang theo những gương mặt đồng nát trong nỗi nhớ của tôi. Nỗi tưởng như thế là đã đầy nỗi nhớ. Có ngờ đâu nỗi nhớ lại được đong thêm. Một buổi sáng lạnh rét tôi rời Hà Nội. Trời còn sớm lắm. Thành phố vẫn còn đang ngủ im. Tôi lặng lặng đi qua dãy phố, sương xuống ướt át phố phường. Chợt tôi nhận ra trong đám người ngồi quanh một cái bàn, ánh lửa leo lét của chiếc đèn dầu nhỏ bé đặt ở giữa. Có những gương mặt quen quen.
Thưa cha, bọn họ canh chúng con canh lại bọn họ.
Đám thanh niên quen biết đã thức cả đêm. Chiếc bàn họ ngồi hút thuốc gần ngay chốt gác của công an. Công lý và hòa bình ở đâu, sao họ phải vất vả tìm kiếm? Về lại Sài Gòn, có rất nhiều chuyện của Hà Nội để kể cho anh em, nhưng sao chẳng có chuyện nào vui? Hà Nội mùa này vắng những tin vui.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một bài suy niệm của tác giả Vô Thường với đề tài Suy tư về sự chết, trích trong Việt Catholic News và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Cuộc đời con người chấm dứt bằng cái chết. Cái chết là số phận của con người. Tôi đang khỏe mà, đang lên như diều, thăng quan tiến chức, lên ông chủ tịch này, bà trưởng ban nọ, sao mà chết được? Thế nhưng chúng ta vẫn hàng ngày, hàng giờ chứng kiến. Lá vàng đeo đằng trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Có người chết êm ái trên giường, có người chết do hoảng sợ, hãi hùng vì tội lỗi. Có người chết do thiên tai, bệnh tật, và cũng có người chết do tranh giành quyền lực mà mưu sát lẫn nhau. Là người tận mắt chứng kiến sự hấp hối của nhiều tầng lớp, tôi đã có nhiều cảm nghiệm về sự chết. Khi nghe được những lời chăn chối, là người ai chả phải chết, nhưng tôi không sợ chết, vì tôi xét lại cả đời tôi không làm điều ác. Nếu tôi làm điều gì ác, tôi đã bị báo ứng. Cụ hát, khi tòa khâm sứ bị cướp, đã nhặt 4 viên gạch bị phá ra từ hang đá Đức Mẹ về kê chân giường. Kể từ đó, cụ đau ốm triền miên mà không rõ nguyên nhân. Chữa trị bao thời gian mà chẳng khỏi, con cháu trong nhà cũng bị vạ lây. Chỉ đến khi cụ nhớ ra và đem 4 viên gạch trả lại, gia đình cụ mới trở lại yên ổn.
Bà cụ Tê trước khi lâm chung đã kể lại, hồi đó nhà con nghèo lắm. Khi đi ngang qua nhà thờ, con thấy có đống gạch, con nhặt một ít về xây cái bếp. Thế mà cả đời con cứ giật mình khi thấy những viên gạch. Lúc trẻ do vất vả, nhưng khi có tuổi con rất ân hận, con đã đem gạch vào trả lại và bây giờ con đã lấy được sự thanh thản. Còn ông Đê, trước làm to lắm. Sau năm 1954 và năm 1955, ông đã sai khiến người khác đấu tố lẫn nhau. Bao gia đình tan nát, lâm cảnh vợ quá con côi. Bao người vô tội đã chết dưới bàn tay sũng máu của ông. Đến khi về hưu, ông mới giật mình nhận ra mình tay trắng. Khi ông đương chức đương quyền, thì biết bao kẻ luồn cúi nịnh bợ. Đời là thế, ông thở dài. Những ngày cuối đời, ông sống trong đau khổ, bệnh tật, nhục nhã và luôn hoảng sợ bị báo thù. Lúc gần chút hơi thở cuối cùng, sắp phải về gặp những người mà ông đã ám hại, ông thều thào nói, xin cầu nguyện cho tôi được rỗi linh hồn và cả đời tôi chỉ làm điều ác. Đến bây giờ tôi mới nghiệm, đời cha ăn mặn thì đời con phải khát. Tất cả đã rời bỏ tôi, chỉ trừ có anh là người giúp tôi nhận ra có Chúa. Nếu tôi biết sớm, tôi sẽ bỏ mọi thứ chỉ đổi lấy niềm tin.
Một số tôn giáo quan niệm rằng đời người có nhiều kiếp. Kitô giáo chỉ nhận cấp một cuộc đời ta đang sống. Chính cuộc đời duy nhất này định đoạt số phận vĩnh cửu của ta. Không có cơ hội thứ hai để làm lại. Chính vì thế ta phải sống hết mình cho đời này để đáng hưởng hạnh phúc đời sau. Nếu giả sử có quả báo nhãn tiền, tôi làm điều ác sẽ bị phạt, thì chẳng ai dám làm điều ác nữa. Cái mầu nhiệm ở đây là không phạt nhãn tiền, để còn xem thái độ sửa chữa. Giống như sự chết, không ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã chết cũng không trở lại để kể ta nghe về âm phủ, là nơi tối tăm, hoảng sợ, ân hận vì tội ác mình đã gây ra khi còn tại thế. Nhưng người đang sống thì luôn tự chất vấn lương tâm về điều lành, điều dữ mình đã gây ra.
Cái chết dạy tôi biết cách sống. Sống công bằng, sống ngay thẳng. Tôi tin có đời sau. Vì niềm tin đó kéo tôi ra khỏi những hạnh phúc giả tạo, những đồng tiền đẫm mồ hôi xương máu của đồng bào tôi. Chỉ có sự chết mới giúp tôi lột bỏ lớp mặt nạ đã đeo đằng suốt mấy chục năm, dương thế. Sự chết giúp tôi đối diện với khuôn mặt thật của mình. Có ai dám khẳng định rằng tôi sẽ sống mãi? Từ bà chủ tịch này cho đến ông trưởng ban kia, đến những người cùng khổ, cái chết luôn là một nguyên lý không thể chối cãi. Vậy tôi phải sống thế nào cho những chuỗi ngày sống của tôi có ý nghĩa và gặp được đấng mà tôi đã tin yêu suốt cả cuộc đời?
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi có dịp đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, hay khi vào kính viếng người đã khuất, con chợt bừng tỉnh và chợt hiểu ra một ngày nào đó thân xác con cũng trở nên hư nát, trở về bụi tro. Nhưng nhờ vào lòng tin lớn lao, thân xác sẽ sống lại để chịu sự phán xét trước đấng công bình. Người lành sẽ được hưởng triều thiên thiên quốc, còn kẻ dữ sẽ phải chịu cực hình hỏa ngục, nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng.
Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp. Cái đẹp ngụy trang làm cho con sống trong ảo ảnh. Nhiều khẩu ngữ quảng cáo làm cho con nhòa mắt. Con đắm mình trong quyền lực, tiền bạc và dục vọng, quên mình là lữ khách. Con mải mê vơ vét tham nhũng, cướp bóc tiền bạc, đất đai của chính những đồng bào của con. Con ngỡ rằng con có thể sống đời đời kiếp kiếp với những hạnh phúc giả tạo đó. Xin khơi dậy nơi con niềm tin khao khát những điều cao cả. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt cho những người đang mê đắm tiền bạc danh lợi, nhất là những người đang nắm trong tay quyền lực, biết nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Xin cho họ nhận ra một điều thật đơn giản. Chạy đi đâu khi trước mặt là vực thẳm, quay đầu lại là bờ. Amen. Thưa quý thính giả, sau đây là quỹ xã hội. Tuần trước còn lại là 19 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Ông bà Hoàng Thúc Huân 200 đô, bà Huệ Trần 200 đô, bà Dương Phan 50 đô, một vị ẩn danh 200 đô, ông Tụng Trần 200 đô, tổng cộng lại quỹ có là 869 đô. Và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today 800 đô để chia như sau. Sơ Phan Thị Diệu, dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc Nghệ An 200 đô, cha Hoàng Anh Ngợi tại Quảng Bình 200 đô, sơ Hồ Thị Tạo, dòng Con Nước Mẹ Đi Viếng Huế 200 đô, và cha Trần Công Thắng tại rừng U Minh, Hậu Giang 200 đô. Như vậy tổng cộng số tiền gửi về là 800 đô và quỹ còn lại là 69 đô. Chúng tôi xin thay mặt cho quý cha, quý sơ và những người nghèo khổ xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Yêu Mến Hội Thánh và Con Người của nữ tu Minh Nguyệt và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Ngày 16 tháng 2 năm 1994, Đức Hồng Y François Marty, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Paris, thủ đô nước Pháp, đã tử nạn xe hơi, hưởng thọ 90 tuổi. Đức Hồng Y Marty chào đời ngày 18 tháng 5 năm 1904, trong một gia đình công giáo làm nghề nông. Năm 1952, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Saint-Flour, rồi làm Tổng Giám mục Giáo phận Royem. Đức Hồng Y từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp trong 10 năm và làm Tổng Giám mục Paris trong vòng 13 năm, từ năm 1968 cho đến khi về hưu năm 1981. Khi báo tin Đức Hồng Y François Marty từ trần, Hội đồng Giám mục Pháp cùng lúc phổ biến chúc thư tinh thần của Đức Cố Hồng Y. Chúc thư viết ngày 15 tháng 8 năm 1984, tức là năm Đức Hồng Y Marty mừng 80 tuổi. Chúc thư biểu lộ tâm tình dạt dào yêu mến giáo hội công giáo và yêu mến con người. Sau đây là nguyên văn chúc thư.
Tôi muốn chết trong đức tin công giáo của giáo hội Roma. Giáo hội là ánh sáng soi dẫn mọi chặng đường cuộc đời tôi. Tôi tin với trọn tâm hồn tôi, nơi Thiên Chúa là Cha, đấng nhân hậu và từ bi, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, nơi Đức Chúa Thánh Thần, đấng bảo đảm ơn gọi cũng như trợ giúp thừa tác vụ linh mục và giám mục của tôi, nơi giáo hội công giáo mà tôi yêu mến như chính mẹ ruột tôi. Giáo hội đã cho tôi tham gia sứ mệnh của giáo hội trong một thế giới cần được loan báo tin mừng. Cùng với giáo hội, tôi yêu mến tất cả mọi người. Tôi ước muốn làm chứng trước mặt mọi người về tình yêu Thiên Chúa. Tôi yêu mến tất cả các vị giáo hoàng. Tôi đặc biệt gắn bó với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã đến viếng thăm tôi như một người anh em tại Paris. Tôi vẫn cầu nguyện cho Ngài. Tôi được hân hạnh quen biết 5 vị giáo hoàng trong thời gian tôi thi hành chức vụ giám mục. Tôi bày tỏ lòng ghi ơn đối với sự nâng đỡ và lòng tin tưởng các ngài dành cho tôi. Công đồng chung Vatican II thực sự là một biến cố trọng đại cho cuộc đời tôi. Công đồng mang lại cho tôi ánh sáng và niềm an ủi. Lúc nào cũng có nghĩa vụ phải chu toàn. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi trong cuộc sống. Họ rất đông đảo, nổi tiếng hay vô danh. Nhiều người đã tháp tùng tôi trong ơn gọi và trong thừa tác vụ thánh của tôi. Tôi hết sức thán phục trước cách thức Thiên Chúa dùng để làm cho tôi tiến bước. Gia đình tôi, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các tín hữu Kitô vững vàng và hăng say hoạt động tông đồ, các bệnh nhân và nhất là các anh em giám mục của tôi, tất cả đều là những tôi tớ biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với tôi trong giáo hội của Ngài. Đôi khi khó nhận ra điều này nhờ gương sống, lời nói, lời khuyên, sự hợp tác, nhưng có lẽ nhất là nhờ lời cầu nguyện mà mọi người giúp tôi trở thành tín hữu Kitô, rồi thành linh mục và giám mục. Đức Chúa Giêsu Kitô đã nói với tôi, hãy theo Thầy. Đến phiên mình, chọn cuộc sống tôi muốn nói với người khác, hãy theo Chúa.
Tôi chu toàn trách phụ trong cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các anh em giám mục và linh mục của tôi, cho các tu sĩ nam nữ, cho tất cả những ai muốn trở thành tông đồ. Tôi cầu cho ơn gọi, cho giới trẻ, mà lòng quảng đại của họ luôn khích lệ tôi. Tôi cũng cầu cho những người đau ốm và những ai chăm sóc họ. Tôi cầu cho các giáo phận Rode, Saint-Flour, Riem và Paris là những giáo phận tôi từng coi sóc. Tôi cũng không quên cầu cho giáo đoàn linh mục thợ của Pháp, mà hai lần tôi làm giám chức coi sóc và vẫn thường nhắc tôi hướng về những người ở xa. Trước mừng Thánh Chúa, tôi thường cầu theo ba ý chỉ chính. Thứ nhất, cầu cho các gia đình. Thứ hai, cho hòa bình. Và thứ ba, cầu cho việc san sẻ các tài sản vật chất cũng như tinh thần. Các trách vụ của tôi cũng thường cho tôi có dịp gặp giới chức chính quyền, do đó tôi cũng cầu nguyện cho họ.
Mọi tội nhân đều là anh em của tôi yêu mến họ. Như người trộm lành, chúng ta đợi chờ sự sống lại và đời sống về sau. Tôi xin lỗi tất cả những ai tôi đã làm mất lòng, thất vọng hay làm gương xấu, nhất là những người bé nhỏ và nghèo nàn. Tôi cũng xin lỗi về tất cả những gì tôi thiếu sót, không làm và tất cả những gì tôi làm sai. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng tha thứ đối với tất cả những ai nghĩ rằng đã làm tôi buồn hoặc làm hại tôi. Nói đúng ra, tôi không tích trữ lòng buồn giận ai cả. 80 tuổi quá đã là một thành tích. Tôi không biết chặng đường còn lại sẽ dài bao nhiêu. Chỉ mình Thiên Chúa biết. Tôi cầu mong rằng khi nào tôi đau thì bạn hữu sẽ giúp tôi can đảm chịu bệnh. Tôi muốn lễ an táng tôi diễn ra thật đơn giản, không đặt hoa cũng không vòng hoa. Quan tài tôi xin đặt trên nền đất, hai bên có hai cây nến, nhắc nhở linh hồn bất tử và thân xác sẽ sống lại. Trong thánh lễ an táng, xin các vị chủ tế và những người tham dự cầu nguyện cho tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả về lòng bác ái này. Xin tang lễ kết thúc bằng một kinh nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria. Suốt đời tôi đã tận hiến cho Đức Mẹ. Xin an táng tôi cạnh song thân tôi nơi nghĩa trang Parchin. Sau Thiên Chúa thì cha mẹ là những tôi tớ đầu tiên của ơn gọi của tôi. Khi nào Chúa muốn và như Chúa muốn, không phải ý con nhưng là ý cha. Ký tên Hồng Y Phan Xoa Mạc Đi.
Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước. Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho tinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Thánh Vịnh thứ 131.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.